Hà Nội sẽ bỏ bớt chương trình bắn pháo hoa đêm 10 tháng 10, sau khi công luận phê phán nặng nề về sự vô tình của lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với thảm cảnh của người dân miền Trung trong cơn lũ lụt, cụ thể như bài Đại lễ buồn của blogger Trương Duy Nhất đã lột tả. Sáng ngày 8 tháng 10, Hà Nội quyết định dừng việc tổ chức bắn pháo hoa tại 29 địa điểm trên thành phố, ngoại trừ điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tại sân vận động Mỹ Đình vào đêm bế mạc đại lễ ngàn năm Thăng Long 10 tháng 10. Thông báo của Thành ủy Hà Nội viết, những ngày qua, tình hình mưa lũ ở miền Trung diễn biến phức tạp, gây tổn thất lớn về người và của đối với người dân. Do vậy, lãnh đạo đảng ở Hà Nội quyết định điều chỉnh phương án bắn pháo hoa dịp đại lễ và dành số tiền gửi tặng các tỉnh miền Trung gặp thiên tai. Dư luận cho rằng đây có thể là một thủ thuật nhằm xoa dịu sự bức xúc của người dân, nên thành phố Hà Nội mới ra thông báo nêu trên. Tuy nhiên, thông báo không nói rõ kinh phí cho việc bắn pháo hoa là bao nhiêu. Ngoài ra, trong thực tế thì pháo hoa, dù là sản xuất trong nội địa, cũng đều đã được mua, kể cả việc thuê mướn các chuyên gia lắp ráp ngoại quốc đến Việt Nam. Vậy thì kinh phí nào để tặng các tỉnh miền Trung gặp thiên tai?
Hội nghị quốc phòng, quân sự, ASEAN không bàn thảo về vấn đề Biển Đông, trong khi Trung Quốc vẫn còn giam giữ 100 ngư dân Việt Nam. Dựa theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thì hiện còn 22 tàu cá với 98 ngư dân của tỉnh này đang bị nước ngoài giam giữ. Theo ông Phùng Đình Toàn, Chi cục Phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản, Sở Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ năm 2005 đến 2009, tỉnh Quảng Ngãi có 81 tàu cá với 929 ngư dân bị tàu nước ngoài bắt. Trong đó, năm bị bắt ít nhất là năm 2005, gồm có 7 tàu và 75 ngư dân. Còn nhiều nhất là năm 2008, có 26 tàu và 227 ngư dân bị tàu nước ngoài bắt. Đó là chưa kể từ đầu năm 2010 đến nay, tỉnh có 8 tàu cá và 93 ngư dân bị bắt. Riêng ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch tỉnh, thì từ năm 2005 đến nay, Quảng Ngãi có đến 114 tàu đánh cá với 1.200 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ. Trong đó, Trung Quốc bắt 63 tàu với 725 ngư dân. Theo báo chí trong nước, vào ngày 6 tháng 10, Trung Quốc đã chính thức đòi ngư dân Việt Nam phải trả tiền chuộc là 70.000 nhân dân tệ, tương đương với 210 triệu đồng Việt Nam, tức khoảng 10.462 USD. Số tiền này phải đóng nếu tàu cá mang số hiệu QNG66478TS và 9 ngư dân muốn được trả về Việt Nam. Tàu này đã bị phía Trung Quốc bắt giữ vào ngày 11 tháng 9 năm 2010 với lý do mang chất nổ và đánh bắt cá trong hải phận thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tàu do thuyền trưởng Mai Phụng Lưu và 8 thuyền viên khác hành nghề trên quần đảo Hoàng Sa từ nhiều năm nay. Đây là lần thứ 3 tàu cá của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu bị Trung Quốc bắt giữ. Lần này, tàu bị phía Trung Quốc buộc tội sử dụng chất nổ để đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, theo xác định của Đại tá Bùi Phụ Phú, Phó Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, thì chắc chắn rằng điều này không thể xảy ra, vì ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã được huấn luyện rất kỹ lưỡng về những quy định liên quan đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa. Hơn nữa, ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên quần đảo chủ quyền của Việt Nam thì việc bắt giữ tàu của Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 10, Thứ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố vấn đề Biển Đông sẽ không đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị Quốc phòng Quân sự ASEAN ADMM mở rộng lần thứ nhất. Tương tự như vậy, các vấn đề cụ thể khác sẽ không được đưa vào. Tuy nhiên, trong phần phát biểu về chính sách an ninh của quốc gia mình và khu vực, các nước có thể nêu những vấn đề mà họ quan tâm. Vì theo ông Vịnh, đây là hội nghị đầu tiên sẽ không có đủ thời giờ để bàn về những vấn đề cụ thể như đòi hỏi chủ quyền của các quốc gia ở Biển Đông, mà tinh thần chung của hội nghị là tìm các điểm đồng thuận để hợp tác và từ trao đổi về hợp tác an ninh dẫn đến hợp tác thiết thực trong tương lai. Đây là lần đầu tiên có cuộc họp như vậy giữa các bộ trưởng quốc phòng ASEAN với Mỹ, Trung Quốc và 6 nước khác, Nhật, Nam Hàn, Ấn Độ, Nga, Úc và New Zealand. Được biết, trong hội nghị quốc phòng quân sự ASEAN này, 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác được ASEAN xác nhận là hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh biển, quân y, chống khủng bố và các hoạt động giữ gìn hòa bình.